lông đủ chân đủ mắt đủ mỏ, nó tự mổ cái vỏ để nó chui ra. Thì trên cái con đường tu tập cũng vậy, khi mà cái đời sống tâm linh của chúng ta, cái năng lực tâm linh của chúng ta được đầy đủ, thì cái năng lực tâm linh của chúng ta tự bùng vỡ để chúng ta trở thành một bậc thánh. Nhắc thừa đạo, Bồ Tát Văn Thù nói với Hiền Thủ: hết thảy chư Phật chỉ bằng một thừa duy nhất mà thoát ly sinh tử. Hết thảy chư Phật chỉ bằng một thừa duy nhất, có nghĩa là Phật thừa, có nghĩa là Phật thừa mà thoát ly được sinh tử. Vậy thì chúng ta muốn thoát ly sinh tử, chúng phải tu tập, phải tu tập để từ cái tinh thần tu tập nhất thừa đạo đó để chứng đắc được cái quả vị nhất thừa, và từ chỗ đó chúng ta mới ly khai được sinh tử luân hồi. Còn nếu trên con đường tu tập mà chúng ta chưa có tu tập một cách rốt ráo, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta còn nằm trong cái dòng sông sinh tử, để rồi từ chỗ đó, từ đầu nguồn nó chảy ra xuống cuối nguồn, rồi nó chảy vào trong đại dương sinh tử mà trăm kiếp ngàn đời khó mà có thể bước ra khỏi cái quỹ đạo của sự sống và sự chết. Cho nên ở nơi đây, Bồ Tát Văn Thù nói với Hiền Thủ rằng: hết thảy chư Phật chỉ bằng một thừa duy nhất mà thoát ly sinh tử, chứ không có hai thừa. Cho nên trên cái con đường tu tập mà quý đạo hữu đã tụng trong kinh Pháp Hoa, dù biết rằng có ba thừa, tức là thinh văn thừa, duyên giác thừa, Phật thừa, nhưng mà Đức Thế Tôn nói rằng nó chỉ là phương tiện. Mà quý đạo hữu biết rằng hai thừa kia, tức là thinh văn thừa và duyên giác thừa, thinh văn thừa tu tập tinh thần giáo pháp nào để trở thành một vị thinh văn? Cảm ơn quý đạo hữu. Và tinh thần tu tập giáo pháp nào để trở thành một vị duyên giác? Dạ thưa đúng, không phải rằng phải đợi đến cái khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 26. Đó là những cái tinh thần giáo pháp mà quý đạo hữu đã học. Vậy thì ngày hôm nay, quý đạo hữu sống vào trong thời gian cách Phật lâu xa, quý đạo hữu nương vào tinh thần giáo pháp nào để quý đạo hữu tu và quý đạo hữu thành đạt một bậc thánh? Nếu là một vị thinh văn tu tập tứ diệu đế để trở thành một vị thinh văn, nếu một vị duyên giác Phật tu tập tinh thần giáo pháp duyên sinh để trở thành một vị duyên giác, và ngày hôm nay quý đạo hữu chọn tinh thần giáo pháp nào để tu tập trở thành một bậc thánh? Quý đạo hữu chọn cái tinh thần giáo pháp Bồ Tát để tu tập trở thành một vị Bồ Tát cầu mong. Nếu khi nào mà quý đạo hữu thành một vị Bồ Tát, đến gõ cửa thầy nói: dạ ngày hôm nay con thành Bồ Tát rồi, mở cửa cho con vô. Thầy trả lời quý đạo hữu nói: đã thành Bồ Tát rồi thì tự chung ổ khóa mà vô, cần gì phải mở cửa. Mà hồi nãy thầy đứng đây, cánh cửa này được mở ra rồi khép lại, cánh cửa này khép lại rồi được mở ra. Đó là xác nhận rằng khi hỏi đâu là cùng đích, là cứu cánh của tồn sinh, thì câu trả lời không thể mơ hồ. Nhưng trong hiện thực nhân sinh, mỗi chúng sinh thả trôi cuộc đời mình theo những phương hướng bất định. Quý đạo hữu có thả trôi đời mình theo những phương hướng bất định không? Cảm ơn quý đạo hữu. Chúng ta phải nhận định được rằng đâu là con đường chúng ta đi và đâu là mục đích chúng ta đến. Chúng ta phải biết con đường của chúng ta đi, và chúng ta phải biết rằng cái mục đích, cái cứu cánh, cái rốt ráo chúng ta phải đến. Giống như là chư tổ nói, sau bao nhiêu năm tu tập mình thấy rõ cái con đường đi và đến của mình, mình thấy rõ được cái mục đích của mình đến, mà mình không có bị lờ mờ, mình không có chần chờ, mình không có vân vân, thấy rõ cái đường đi nước bước của mình. Quý đạo hữu thấy rõ chưa? Quý đạo hữu đi trên cái con đường nào và chỗ nào quý đạo hữu đến? Quý đạo hữu phải thấy rõ điều đó. Bởi vì khi chúng ta còn khỏe mạnh như thế này mà chúng ta không chọn cái con đường của chúng ta đi, và chúng ta không biết được cái mục đích chúng ta đến, thì huống nữa khi mà chúng ta bị đau, chúng ta bị bệnh, chúng ta nằm trên giường bệnh, thì thưa quý đạo hữu, chúng ta còn có đủ trí tuệ, có sự hiểu biết để chúng ta biết đường đi và nơi đến hay không? Cho nên chúng ta phải chọn ngay từ giờ phút này. Nếu quý đạo hữu nào mà chọn cái pháp môn tu tịnh độ, thì chúng ta phải biết được con đường về cõi tịnh độ, và chúng ta thấy được mục đích cứu cánh của chúng ta là niệm Phật cầu vãng sanh. Còn nếu quý đạo hữu nào có khả năng ngồi thiền để chúng ta được cái thiền định một cách sâu xa, chúng ta có một trí tuệ, chúng ta có một định lự, thì chúng ta cũng phải tập ngồi thiền ngay từ giờ phút này, để khi mà chúng ta về già, chúng ta biết được đường đi và chỗ đến của chúng ta, mà chúng ta không còn bị lầm lẫn. Bởi vì thưa quý đạo hữu, khi mà chúng ta bị đau bệnh, trời ơi, bao nhiêu hình tướng, bao nhiêu cái dạ, nó kéo về trong cái tâm thức của mình. Và từ chỗ đó, chúng ta không có làm chủ được với chính mình nữa, mà chúng ta bị chi phối bởi những hình ảnh, bởi những hình ảnh ấy, bởi những sự luyến ái, bởi những sự suy tư, bởi những sự nghĩ ngợi, và bao nhiêu sự ràng buộc của con người trong cái đời sống xã hội, gia đình, nào là vợ, nào là chồng, nào là con, nào là tiền tài danh vọng. Thì thưa quý đạo hữu, tới chừng đó chúng ta còn sáng suốt để biết được đâu là con đường của chúng ta đi và đâu là cái chỗ để chúng ta đến nữa hay không. Quên hết, quên hết. Cho nên ngày hôm nay mong rằng quý đạo hữu hãy nỗ lực niệm Phật. Mà khi chúng ta nỗ lực niệm Phật cho đến một giai tầng nào đó, thì chúng ta niệm Phật tự nhiên nó nhập diệu. Và chúng ta không vận dụng cái tâm niệm Phật, lòng của mình cũng niệm Phật. Chúng ta không vận dụng để nghĩ ngợi về hình ảnh của chư Phật, thì tâm của chúng ta cũng nghĩ về chư Phật. Quý đạo hữu đừng nghĩ rằng ngày hôm nay quý đạo hữu còn son còn trẻ, ngồi nhìn mây mưa làm thơ làm gió. Em không nghe mùa thu lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Sao anh không về thăm thôn Vĩ? Gì nữa thưa quý đạo hữu? Vân vân. Để rồi từ chỗ đó chúng ta thấy được rằng khi mà chúng ta không có để tâm định tĩnh trong cái pháp môn tu tập của mình, thì một khi vô thường nó đến, thưa quý đạo hữu, chúng ta có hành trang và tư lương để chúng ta đi không? Hay là tới chừng đó chúng ta ra đi bằng đôi chân trần và đôi tay trắng, và để rồi định nghiệp nó đẩy đưa cái năng lực của nghiệp, tới chừng đó tiền lộ mang mang, vị tri hà vãng, mình ra đi có một mình, chồng cũng không đi theo được, vợ cũng không đi theo được, con cũng không đi theo được. Và tới chừng đó chúng ta đi theo bằng cái năng lực của nghiệp. Đó là một sự thật mà thầy thưa với quý đạo hữu. Để rồi từ ngày hôm nay hay là trước đây, quý đạo hữu đã chuẩn bị hành trang và tư lương để tiếp nối trên cái con đường sinh tử ngàn đời đó, chuyển tiếp cái con đường của sự sống và sự chết đó. Nếu chúng ta không có hành trang và tư lương để sẵn ở trong ba lô của chúng ta, mà một khi vô thường nó đến rồi, thì thưa quý đạo hữu, lấy hành trang và tư lương đâu chúng ta đi? Giống như ngày hôm nay chúng ta ăn ngày ba bữa, buổi sáng một tô mì, buổi trưa một tô cháo, buổi chiều một tô bún, để chúng ta sống. Vậy thì trên cái con đường chuyển tiếp của sự sống và sự chết, cái con đường thiên lý ngàn đời của sinh tử đó, mà nếu chúng ta không chuẩn bị hành trang và tư lương, thì chúng ta có bị chết gục bên vệ đường của sự sống và sự chết không? Có không? Có. Vậy thì quý đạo hữu đã chuẩn bị hành trang và tư lương của mình chưa? Có chưa? Cảm ơn quý đạo hữu.